Chương 459, đấu voi đuôi chuột căn bản không cần Tôn Ngộ Không ra lệnh. Cửu Đắc Kim Cương Viên gầm lên một tiếng, sau đó lao thẳng xuống như một khối sao băng khổng lồ hướng về nơi Tôn Ngộ Không và Lạc Trần đang chiến đấu. Cả hai đều nhận ra sự xuất hiện của Kim Cương Viên Vô Chi Kỳ, đồng thời né tránh sang hai bên. Tuy nhiên, Lạc Trần không thể tìm thấy Tôn Ngộ Không sau khi né tránh, bởi vì Vô Chi Kỳ đã nhắm vào hắn mà tấn công. Ý tưởng của Vô Chi Kỳ rất đơn giản. Lạc Trần muốn đối phó với Tôn Ngộ Không, vậy hắn sẽ cuốn lấy Lạc Trần. Dù sao, khả năng phát huy tác dụng của Tôn Ngộ Không vượt xa hắn. Tôn Ngộ Không di chuyển nhanh như chớp, lại một lần nữa xuất hiện sau lưng Yêu Vô Mộng. Tất cả mọi người ở đây đều có thể không chết, nhưng Yêu Vô Mộng nhất định phải chết. Nỗi sỉ nhục bị Yêu Vô Mộng truy đuổi trước đây vẫn luôn in sâu trong tâm trí Tôn Ngộ Không. Lúc này, Yêu Vô Mộng đã sắc mặt trắng bệch, nằm phật xuống đất. Vết thương khổng lồ bên hông do đế gian cắn đang không ngừng chảy máu, bị xiềng xích phong thiên ấn trói buộc, Yêu Vô Mộng không thể cử động, chỉ có thể chờ chết. Không ai có thể ra tay cứu hắn, và Yêu Vô Mộng cũng cảm nhận được tử kỳ của mình. Hắn, Yêu Vô Mộng, trải qua vô số lần đại chiến không chết, chẳng lẽ hôm nay lại chết ở đây sao? Hắn không cam lòng, thực sự không cam lòng. Ngay khi kim cô bổng của Tôn Ngộ Không sắp đập vào trán Yêu Vô Mộng, một thanh trường kích màu tím kim đã đỡ lấy kim cô bổng. Yêu Vô Mộng một lần nữa tìm thấy đường sống trong chỗ chết. Tôn Ngộ Không gật đầu với sắc mặt âm trầm, nhìn thấy nụ cười tà mị trên mặt Linh Uy Ngưỡng. Hắn nghiến răng nói, Linh Uy Ngưỡng, ngươi cho rằng, ngươi có thể ngăn cản được ta sao? Hôm nay, Yêu Vô Mộng, hắn phải chết. Linh Uy Ngưỡng khẽ cười nói, hôm nay có ta tại, Yêu Vô Mộng, không việc gì. Dứt lời, Tôn Ngộ Không đã phóng người lên. Kim cô bổng trong tay xoay vần, hất văng tử kim kích của Linh Uy Ngưỡng xuống đất. Hắn xoay người, đá thẳng vào đầu Linh Uy Ngưỡng. Linh Uy Ngưỡng khẽ khom người, cánh tay trái chưa lên, toàn thân bùng lên ánh sáng tím rực rỡ. Cú đá của Tôn Ngộ Không đập vào cánh tay trái của Linh Uy Ngưỡng. Lực đạo mạnh mẽ của Tôn Ngộ Không khiến Linh Uy Ngưỡng không thể trụ vững, nhưng Yêu Vô Mộng đã biến mất ngay trong lúc Tôn Ngộ bị phong thiên ấn trói buộc. Yêu Vô Mộng không thể tự mình trốn thoát, hắn biến mất không dấu vết. Bởi vì Thiên Vũ Giả luôn đi theo Linh Uy Ngưỡng, chứng kiến Yêu Vô Mộng lại một lần nữa thoát đi, Tôn Ngộ Không cảm thấy lửa giận trong lòng sôi trào không thể kiềm chế. Bị ngăn cản liên tục, cảm giác này thật khó chịu. Ngay sau khi Yêu Vô Mộng biến mất, Tôn Ngộ Không bộc phát toàn bộ thực lực. Sức mạnh mạnh nhất của Tôn Ngộ Không hiện tại là gì? Phong Thiên Ấn, Cửu Tắc Quyết, Hỗn Độn Ngũ Quyết hay Phản Yêu Phá Thiên Quyết mới lĩnh ngộ? Hay là Trấn Giới Thiên Bi Hoàng Thổ Tam Hào? Không phải, tất cả đều không phải. Sức mạnh mạnh nhất của Tôn Ngộ Không không phải chỉ là một kỹ năng hay một món thần binh lợi khí, mà là khả năng cân bằng ngũ hành trong cơ thể. Khả năng này giúp Tôn Ngộ Không tạo ra sự tuần hoàn sinh sôi không ngừng của sức mạnh ngũ hành trong cơ thể, và sức mạnh ngũ hành có thể diễn biến thiên địa vạn vật. Do đó, sức mạnh mạnh nhất của Tôn Ngộ Không chính là dung hợp. Dung hợp khác với thôn phệ. Thôn phệ là sử dụng sức mạnh của người khác cho bản thân, còn dung hợp là kết hợp các loại sức mạnh vốn có của bản thân để đạt được sức mạnh mới mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, dung hợp không hề đơn giản. Trước đây, Tôn Ngộ Không chỉ có thể dung hợp đơn giản các sức mạnh, ví dụ như cho Cửu Tắc Kim Cương Viên Vô Chi Kỳ sử dụng Cửu Tắc Quyết trong thứ bảy và thứ tám quyết, hoặc cho Vô Chi Kỳ sử dụng Phong Thiên Ấn biến thành xiềng xích sao toán. Nhưng giờ đây, dưới sự dẫn dắt của cơn thịnh nộ, sức mạnh ngũ hành trong cơ thể Tôn Ngộ Không vận chuyển như điên, và khi hắn bộc phát, Tôn Ngộ Không trở thành bản thân mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Toàn thân Tôn Ngộ Không được bao phủ bởi một tầng ánh sáng không màu, và đôi mắt của hắn biến thành hai luồng hỏa diễm màu đỏ thắm. Tuy nhiên, ngoài những thay đổi đó, Tôn Ngộ Không không có quá nhiều biến đổi khác. Nhưng khi Tôn Ngộ Không di chuyển và ra tay lần nữa, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, bởi vì lúc này Tôn Ngộ Không mang đến cho họ một cảm giác vô cùng kỳ lạ, phảng phất như Tôn Ngộ Không đã trở thành bản nguyên của tất cả sức mạnh. Mỗi người đều cảm nhận được một loại sức mạnh quen thuộc rung động từ Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, tất cả mọi người ở đây đều là những cường giả vô song. Mặc dù kinh ngạc và ngây người trong giây lát, họ vẫn nhanh chóng phản ứng lại, đặc biệt là Linh Uy Ngưỡng. Hắn di chuyển cùng lúc với Tôn Ngộ Không. Hầu hết các cường giả ở đây đều cảm nhận được sự biến đổi của Tôn Ngộ Không, nhưng không ai hiểu rõ như Linh Uy Ngưỡng. Hắn biết rằng Tôn Ngộ Không đã dung hợp tất cả các sức mạnh của mình, đạt đến trạng thái vô cùng nguy hiểm. Tuy chỉ có Linh Uy Ngưỡng mới có thể ngăn cản Tôn Ngộ Không trực diện, nhưng hiện tại hắn đang bị 12 tổ vu chặn lại. Mục tiêu của Tôn Ngộ Không là tiêu diệt Yêu Vô Mộng, chứ không phải liều mạng với Linh Uy Ngưỡng. Tôn Ngộ Không biết rằng, dù ở trạng thái đỉnh cao, hắn cũng chỉ có thể chiếm ưu thế chứ không thể giết chết Linh Uy Ngưỡng. So với việc chiến đấu với Linh Uy Ngưỡng, sử dụng 12 tổ phu để ngăn chặn hắn và tấn công yêu vô mộng đang bất động là hiệu quả hơn. Tuy Thiên Vũ Dạ đã mang yêu vô mộng đi, nhưng phong thiên ấn của Tôn Ngộ Không vẫn còn trên người yêu vô mộng. Do đó, dù yêu vô mộng trốn đến chân trời góc bể, Tôn Ngộ Không cũng có thể tìm được vị trí của hắn. Ngay lúc đang bị 12 tổ phu vây đánh, Linh Uy Ngưỡng bất ngờ ra lệnh, vạn yêu tương ứng, lui lại, lập tức lui về vạn yêu cung. Lúc này, hai bên có thể coi là ngang sức ngang tài. Tuy nhiên, Linh Uy Ngưỡng biết rằng phe mình không còn quân tiếp viện. Ngũ yêu thần không có mặt, Minh Thần Quân chỉ còn Thiên Vũ Dạ, và 3.000 Minh Thần Quân cũng không thể trông cậy được. Do đó chỉ có Linh Uy Ngưỡng là có thể chiến đấu hết sức. Nhưng Linh Uy Ngưỡng cũng biết rằng đối phương còn có quân tiếp viện. Trên thân rắn trước đây còn ít nhất 4 gã cường giả vẫn còn nguyên vẹn sức chiến đấu. Điều quan trọng nhất là Linh Uy Ngưỡng nhìn thấy một người đang bay nhanh đến đây. Hắn biết rằng chỉ cần người đó đến, cục diện trận chiến sẽ lập tức bị phá vỡ, và không biết có bao nhiêu người ở đây có thể sống sót rời đi. Do đó, cách tốt nhất lúc này là rút lui. Nhận được lệnh của Linh Uy Ngưỡng, tất cả mọi người bắt đầu rút lui, trừ phi trên lệch sức mạnh quá lớn, bằng không thì hai bên ngang sức. Một bên muốn rút lui toàn lực thì bên kia hầu như không thể ngăn cản. Đặc biệt là Phản Yêu Quốc, mọi người đều liều mạng chiến đấu, bất chấp bị thương cũng muốn rút lui. Ngay cả Lạc Trần, kẻ có mối thù sâu với Tôn Ngộ Không, cũng không chần chừ mà rút lui sau khi nghe lệnh của Linh Uy Ngưỡng. Mà hiện tại, Tôn Ngộ Không tập trung truy đuổi Thiên Vũ Dạ và Yêu Vô Mộng đang hướng về Vạn Yêu Cung. Trong khi đó, những người Vạn Yêu Quốc khác chọn chiến thuật tản ra khi rút lui. Dù sao, Thiên Vũ Dạ chọn hướng đi gần Vạn Yêu Quốc nhất. Nếu tất cả cùng rút lui theo hướng này, chắc chắn sẽ khiến quân đội hoàn toàn tập trung lại một chỗ. Lẽ ra đây phải là một trận đại chiến vô cùng kịch liệt. Nhưng giờ đây nó lại kết thúc một cách chóng vánh và hụt hẫng. Vạn Yêu Quốc tứ tán bỏ chạy. 12 tổ phu và cửu tắc kim cương viên mất đi sự chỉ huy của Tôn Ngộ Không cũng trở nên lúng túng. Sa Ngộ Tịnh không quan tâm đến những người khác mà bay thẳng theo hướng Tôn Ngộ Không truy đuổi. Chỉ trong chớp mắt, chỉ còn lại 12 tổ phu tại chỗ. Sau khi mọi người tản đi không lâu, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Người này mặc đạo bào với mái tóc bạc trắng dài, chính là Đạo Chuẩn. Nhờ sự chỉ dẫn của địa phủ, Đạo Chuẩn không ngại hao tổn linh lực mà bay nhanh. Cuối cùng cũng đến nơi đấy, cảm nhận được khí tức cường đại phát ra từ thân rắn diệt thế cửu đầu xà. Đạo Chuẩn cũng vội vã chạy đến, tuy nhiên, hắn đến vẫn chậm một bước, nếu không thì ít nhất cũng có thể giữ lại được vài người. Mất đi sự hỗ trợ của diệt thế ma quốc, Hồng Hoang cổ giới và Minh Thần Quân, Vạn Yêu Quốc hiện tại dường như đã đến bờ vực diệt vong. Chỉ dựa vào vài tên cường giả còn lại, liệu họ có thể chống đỡ được hàng trăm hung thú hùng mạnh từ không gian chính giữa của Đạo Chuẩn hay không?